Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa thực với chư vị, làm ít thì sơ suất ít, làm nhiều thì sơ suất nhiều. Vì cái sơ suất đó mà chúng ta biết để sửa thì đó là một sự luyện rất là hay. Còn nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là đủ, là được, là dư phần thì thường thường sơ suất nó đến dồn dập. Ở Việt Nam có những người, người ta hộ niệm mấy năm trước này, và cái thành quả của họ đem đến hàng trăm người vãng sanh. Nhiều khi một tuần người ta báo cáo 2-3 người vãng sanh, nhưng mà vẫn có tâm gọi là tâm học hỏi tối đa. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy có những ban hộ niệm kia, hộ niệm vài năm, có một số rồi cái tự nhiên người ta thấy hình như là được rồi, đủ rồi, người ta không còn nghiên cứu nữa. Thì thường thường là cái gọi là cái xác suất hộ niệm tự nhiên xuống lần đến một lúc nào đó người ta nghĩ rằng là pháp hộ niệm không còn linh nữa. Cho nên chúng ta khi mà nói tới cái chuyện mà sơ suất của ban hộ niệm, chắc chắn chúng ta sẽ nói lên những điểm này. Tại sao như vậy? Xin chư vị mở trang 130, câu số 2. Để phát triển và bảo tồn pháp hộ niệm. Đây là chúng ta bắt đầu nói. Nói những người mà thực sự muốn phát tâm hộ niệm, muốn cứu được cái huệ mạng của chính mình bằng cái pháp hộ niệm, muốn cứu được người thân của gia đình mình, những người có duyên với mình bằng cái pháp hộ niệm. Xin chư vị đừng bao giờ quên lời dạy của Ấn Tổ là phải luôn luôn tự nhận mình là phàm phu, có nhiều cái sơ suất. Chúng ta biết được cái phương pháp hộ niệm là một cái chánh pháp của Phật và đã đưa đến một cái thành quả bất khả tư nghị. Ví dụ như cái tuần vừa rồi chúng ta được người ta báo cáo hình như tới 4 người vãng sanh. Tuyệt vời vô cùng. Ra đi mà người ta diễn tả cái môi nó đỏ như son. Mười mấy tiếng đồng hồ, 20 tiếng đồng hồ mà môi nó đỏ như son. Đó là những hiện tượng mà mình thấy hồi giờ rất là khó. Mong chư vị phải cố gắng học hỏi. Thực ra cái học hỏi này nó nằm trong cái tâm của mình, chứ nó nằm ở ngoài đâu. Để mà chúng ta thực sự nương dựa vào cái cơ hội này mà vãng sanh đi chư vị, còn không thể kẹt lắm đấy. Câu A, người hộ niệm nên nghiên cứu cẩn thận phương pháp hộ niệm vãng sanh để thực hiện theo đúng chánh pháp, tránh sự tự ý thêm bớt hay xen tạp. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Tại sao pháp hộ niệm lại đưa đến xen tạp? Vì người hộ niệm đã bất cẩn. Khi khởi sự ra vì lòng chí thành chí kính cho nên được Phật lực gia trì. Và cái sự hộ niệm của họ đưa đến thành tựu bất khả tư nghị. Nhưng chỉ qua một số trường hợp đặc biệt như vậy, người ta thấy à, cái phương pháp hộ niệm này đơn giản quá, đâu có gì mà nghiên cứu, cho nên cứ theo cái lệ đó mà ta làm. Vô tình người ta không biết tại sao trước đây mình cũng làm như vậy mà có hiện tượng thành tựu tốt đẹp, mà sau đó cũng làm như vậy mà tại sao không có hiện tượng thành tựu xảy ra nữa. Rồi họ bắt đầu mới thêm cái này một chút, bớt cái kia một chút. À, chắc lại nó sốt cái này. Tự động thêm vào. Chính vì thế mà trong những thời gian này Dư Âm luôn luôn nhắc đến. Mong chư vị phải hiểu cho, đừng vội vã. Cho rằng là chư tổ đưa ra phương pháp này, quên cái chỗ này, quên chỗ kia để mà chờ chúng ta thêm vào. Không có đâu chư vị. Đừng có nghĩ rằng là Phật nói pháp này tại sao đơn giản như vậy mà thiếu cái này mà thiếu cái kia. Phật mà mình cho rằng là còn thiếu nữa, là do cái mình bất cẩn đấy. Cho nên ở đây nói rằng là người hộ niệm nên nghiên cứu, cần phải nghiên cứu cẩn thận pháp hộ niệm. Đừng có bao giờ nghĩ rằng là một pháp mà có thể chuyển xoay cái tình thế của một người thay vì xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh mà lại đi thẳng về Tây Phương, làm một cái chuyện quá sức đơn giản như mình nghĩ. Chỉ vì cái tâm bất cẩn của mình mà mình nghĩ nó là đơn giản, chất thực không phải là đơn giản. Nếu mà đơn giản như vậy hàng ngàn năm qua Việt Nam chúng ta đã ứng dụng được rồi. Mà thực sự cái pháp hộ niệm này có duyên với Việt Nam, Việt Nam chúng ta phải chịu qua cái ách nạn là hàng ngàn năm như vậy mới gặp được cái duyên này. Nếu chúng ta chỉ cần bất cẩn như vậy thì 1000 năm rồi mới gặp, mà gặp một vài năm rồi thì chìm vào trong dĩ vãng và đưa vào tình trạng là thời mạt pháp của Đức Thế Tôn, tìm một người vượt qua sinh tử luân hồi không có nữa. Cho nên Diệu Âm nói ở đây là nói cho chư vị ở khắp nơi phải nhất định phải cẩn thận, đừng nên sở ý thêm bớt. Hôm qua chúng ta nói rằng là Ngài Vương Nhật Hữu là Ngài viết lên cái cuốn gọi là Long Thư Tịnh Độ ở đời nhà Tóc. Ngài đã kết tập kinh Vô Lượng Thọ xong rồi Ngài đúng mà vãng sanh. Cái thành quả đó là chứng tỏ rằng là Ngài thực hiện chánh pháp. Nhưng mà vì kết tập đó sở ý thêm một vài ý tưởng của mình vào trong kinh thôi mà Ngài Ông Quang cứng rắn phê phán, là tạo ra một cái tiền lệ vô cùng nguy hại cho chúng sanh sau này. Chắc có lẽ khi mà Ngài đứng vãng sanh là Ngài thượng phẩm. Thượng phẩm thì Ngài phải ứng hiện xuống đây thành một người nào đó, bây giờ phải nối lên cái lời này để mà cảnh tỉnh chúng sanh cho biết làm sao hơn. Thì chúng ta là một người phàm phu đang ở trong cái cảnh mà chuẩn bị thọ nạn bởi nghiệp chướng nặng nề đấy mà được Phật gia trì trở về Tây Phương là một cái ơn huệ vô cùng to lớn. Mong chư vị hiểu được như vậy, phải nói rằng là nhất định với y giáo phụng hành, không được sơ suất, không được nóng nảy, thêm vào bớt ra để gìn giữ pháp Phật được lưu truyền dài lâu. Nếu mà cứ tiếp tục mà sai lầm thế này thì pháp Phật biến thành mạt pháp và diệt đi, làm cho cái người có duyên trong thời này mất đi cái cơ hội vãng sanh. Mong chư vị hiểu cho rõ đây là lời dạy của chư tổ. Dẫu cho một ban hộ niệm ứng dụng cái gì bên ngoài đó mà đưa vào có hiện tượng tốt lành đi nữa thì Giám cũng nói rằng là chư vị cũng phải y giáo phụng hành lời tổ, và đây là trường hợp đặc biệt, chứ chúng ta không được quyền thêm bớt mà làm cho người sau này người ta mất hết niềm tin, không biết đâu là chánh, không biết đâu là tà. Chúng ta là bảo vệ chánh pháp cho được dài lâu. Mong chư vị hiểu cho rõ. Chính vì thế mà muốn thực hiện đúng chánh pháp thì mọi sự thêm hay bớt nên cẩn thận vô cùng. Nếu mà một cái gì thêm, chứ vậy hay mạnh dạn ghi vào trong video đó là trường hợp này đặc biệt, chúng tôi thêm cái trường hợp này, hoàn toàn sự uyển chuyển tình thế. Cái sự uyển chuyển tình thế mà chứ vậy đưa vào thành quy luật, đưa đến cái pháp bị xen tạp. Mà pháp niệm Phật vãng sanh là pháp cấm kỵ việc xen tạp. Càng xen tạp chừng nào thì cơ hội vãng sanh càng khó chừng đó. Càng chuyên nhất chừng nào thì đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vững vàng chừng đó. Mong chư vị hiểu được mà đi cho vững, mà làm cho đúng, đừng nên sơ suất. Câu B, vấn đề đào luyện các ban hộ niệm để nắm vững phương pháp hộ niệm là nhu cầu vô cùng thiết yếu, đúng không chư vị?
Đúng.
Do ông không dám tự nhận mình là vững vàng nhất, là hiểu biết nhất. Nhưng mà do ông chỉ nói là hiểu tới đâu, biết tới đâu, do ông nói tới đó. Và không bao giờ dám tự mình thêm bớt. Do ông chỉ có nói với chư vị là không dám thêm, không dám bớt. Có nhiều ban hộ niệm tử đưa một cái này vào, đúng hay sai? Do ông không dám nói sai mà cũng không dám nói đúng. Mà do ông nói đúng trong trường hợp đó, chứ không phải đúng trong tất cả mọi trường hợp. Có những ban hộ niệm tự động đưa một cái pháp gì đó, nói rằng là dùng cái pháp này để tôi làm cho người này vãng sanh. Thôi đúng không? Đúng trong cái trường hợp người này có duyên, chứ mà nếu đem cái này ra coi chừng một vạn trường hợp khác bị sai. Nên nhớ cái điều này. Xin chư vị phải nhớ, thế gian này chỉ có những người mà bất cẩn mới nói rằng tôi dùng cái pháp này để mà làm cho người ta vãng sanh. Chứ còn nếu mà một người thực sự chân chánh tu hành thì đây là pháp Phật cứu người vãng sanh. Và cái vị mà tiếp độ chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chính là Đức A-di-đà Phật. Quán Âm Thế Chí muốn đi tiếp độ thì cũng phải đứng sau Đức A-di-đà để mà cùng tiếp đón người vãng sanh. Chắc các ngài không được quyền đứng trước mặt A-di-đà đâu. Nếu mà chúng ta là phàm phu mà nói rằng tôi dùng cái pháp này để cứu độ chúng sanh thì chư vị đã đứng trước A-di-đà rồi. Mong chư vị hiểu được cái vấn đề này mà phải cẩn thận, đừng buông lời sơ ý mà tạo nhân quá không tốt. Đào luyện ban hộ niệm, đào luyện người hộ niệm. Xin thưa với chư vị, trong những ngày qua vô tình chúng ta để kết duyên với chúng sanh ở các nơi bằng những buổi thực tập hộ niệm mong chư vị có giờ nên tham gia. Mưa lâu sẽ thấm đất. Đầu tiên chư vị không có đủ mạnh dạn đứng ra khai thị hướng dẫn cho một người, xin chư vị hãy tham gia đi. Dâm cũng chỉ lấy cái lòng thành và nói những lời hết sức là nhẹ nhàng. Nhưng mà gọi là mưa lâu thấm đất, mưa một lần chưa thấm đâu. Nhưng mà chúng ta chấp nhận những cái mưa nó đều như vậy mà tự nhiên nó thấm lần. Tự nhiên cây cối mọc chồi, mọc rễ, rồi mọc cành, mọc hoa, mọc quả ra. Đúng là như vậy. Chúng ta ở đây không biết cách nào mà có thể hướng dẫn nhau được. Nhưng mà trong những buổi hộ niệm đó, Dâm nghĩ rằng là đó là những buổi thực tập tuyệt vời. Và sau này Dâm sẽ cố gắng mời những vị mà hộ niệm có kinh nghiệm để tham gia cùng nhau điều hành những cái buổi hộ niệm đó. Hay vô cùng chư vị ơi. Chư vị sẽ thấy từ từ nó thấm lần. Những cái chúng tử mà cứ người vãng sanh nó đầy đủ, tròn vẹn, nó sẽ nở mầm. Và chúng ta sẽ đi hộ niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngay cả những ban hộ niệm mà dối rồi mà nhiều khi mình nghĩ rằng mình đủ rồi, thì Ngài Ấn Quang nói liền. Khi mà chư vị nghĩ là đủ, chư vị nghĩ là tròn đầy rồi, ngay lập tức bị thối chuyển. Tại sao thối chuyển vậy? Chúng ta sẽ mổ xẻ chuyện này. Trước đây chúng ta là có rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mổ xẻ. Tại sao như vậy? Nó có lý do của nó. Tâm thành kính, mất rồi đấy. Tâm khiêm hạ, mất rồi đấy. Lòng không chi thành, tự nhiên mất đi sự cảm ứng. Ta mất đi sự giá trị của A-di-đà Phật, mất đi sự bảo vệ của chư Thiên Long Hộ Pháp, thì lấy cái năng lực nào mà để chúng ta cứ một người tội chứng sâu nặng đang bị nghiệp chướng hiện hành như vậy mà vượt qua cái ách nạn đó đi về Tây Phương? Hiểu không chưa vậy? Phải lấy lòng chí thành chí kính mà để cứu người, chứ không thể nào lấy cái năng lực gì của mình, cái thông minh gì của mình mà ra đứng trước A-di-đà Phật để mà cứu người. Không được làm như vậy đâu, nghe chưa vậy? Nên nhớ cho kỹ, một lời nói của mình, một ý niệm của mình, người bạn của mình bên cạnh không biết, mà chư Thiên Long Hộ Pháp biết, chư Phật biết, chư Quán Thân Thế Chủ biết. Mất sự cảm ứng, mất đi cơ hội cứu độ chúng sanh. Mong chư vị hiểu như vậy, cố gắng tham gia để mà học hỏi, để mà chúng ta có cơ hội cứu chính chúng ta. Đừng để một đời tu hành mà sau cùng bị nạn. Không ai có thể cứu mình ngoài mình là như vậy đấy. Câu C: tài liệu về hộ niệm vãng sanh cần nên phổ biến rộng rãi, giúp nhiều người biết rõ hơn về pháp hộ niệm. Đúng hay sai chưa vậy? Phương pháp hộ niệm chư tổ để lại rải rác không phải là nhiều. Nhưng mà xin thưa thật, chúng ta cũng không phải là có đủ thì giờ, có đủ cái phương tiện để mà gom tượng những cái lời giảng của các ngài. Tại vì lời giảng các ngài trong quá khứ không bao giờ ghi lại được, video không bao giờ ghi lại thành cuốn băng như bây giờ. Còn bây giờ là chúng ta nói câu nào ghi câu đó, nói câu nào ghi câu đó. Nhờ cái ghi này mà chúng ta biến thành cái tài liệu. Chính ngay những cái vị mà ở phát tâm sẽ đưa cái tập sách Hiểu Thấu Hành Đúng này đi khắp thế giới. Dự âm nói rằng là chưa chắc gì dự âm nói hay, chưa chắc gì dự âm nói là hoàn hảo. Nhưng mà ít ra cũng là một cái tài liệu để nhắc nhở, có thể nương vào đó rồi thì mới phát triển cho đúng chánh pháp. Chứ giờ ông không dám nói rằng tất cả những lời nói của ông là đầy đủ hết, không cách nào đầy đâu được. Tại vì chính giờ ông cũng phải học hỏi. Một lần đi hộ niệm cho người ta là một lần giờ ông học hỏi. Một lần mà ngồi trên cái hội thảo là giờ ông học hỏi. Học hỏi gì? Học hỏi cái tư cách khiêm nhường của những người mà thành quả của họ đạt được đến chỗ tuyệt vời mà không ai, chính mình không biết. Đưa một người mà ngồi vãng sanh, chính giờ ông cũng chưa làm được mà họ đã làm được rồi. Chính giờ ông đưa một người mà đứng vẫy tay chào thế này, dân chưa có mà họ đã có rồi, chứng tỏ là họ có cái kinh nghiệm nhiều hơn mình. Kinh nghiệm nhiều như vậy mà họ vẫn cứ thành tâm quyết lòng học hỏi, cái thành tâm đó lại được Phật lực gia trì, làm cho con đường hộ niệm cứu người vãng sanh của những vị đó càng ngày càng mở rộng, càng ngày càng lên hoa. Còn mình thì nói ở đây nhưng mình chưa có kinh nghiệm, mình cũng phải chấp tay mà đánh lễ họ để mình học hỏi, chứ không dám tự mình cho là ngon lành. Mong chư vị cứ lấy cái tâm này mà đi thì chư vị sẽ cứu người, cứu luôn cả ta, vượt qua cái ách nạn con nghiệp chướng để cùng nhau vãng sanh Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.